Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 7 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ hội truyền thống Tịch Điền Đội Sơn 2022 tại huyện Duy Tiên, Hà Nam.
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt chúc Tết tại cơ quan văn phòng Quốc hội.
Bộ Y tế có công văn gửi 12 tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 Abdala.
Sân bay Nội Bài đón lượng khách cao nhất trong 2 năm trở lại đây.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 7 tháng 2, tức 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần, trong lễ hội truyền thống Tịch Điền Đội Sơn 2022 tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng người dân địa phương đã thực hiện nghi thức tịch điền cầu cho một năm mưa thuận gió hòa. Sau nghi lễ bái yết thần nông cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, là màn chống khai hội do đội chống nữ làng Đội Tam biểu diễn kết hợp với múa rồng. Buổi lễ đã tái hiện cảnh vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày do bố lão trong làng thực hiện, theo sau là các thôn nữ đi gieo hạt giống.
Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt chúc Tết đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ công chức viên chức và người lao động cơ quan văn phòng Quốc hội sáng nay, ngày 7 tháng 2, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cử tri và nhân dân cả nước hết sức quan tâm và tiếp tục kỳ vọng vào hoạt động của Quốc hội. Chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm thế biến những điều bất thường trở thành bình thường để đáp ứng yêu cầu cuộc sống như trong năm 2021. Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Do đó, theo Chủ tịch Quốc hội, mục đích cuối cùng của hoạt động giám sát của Quốc hội là nhằm bảo đảm xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Mọi người dân phải được thụ hưởng những thành quả của phát triển kinh tế xã hội và đổi mới.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Y tế vừa có công văn gửi 12 tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 Abdala, kiên quyết không để vaccine Abdala phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng. Các địa phương cần báo cáo kết quả tiêm chủng với Bộ Y tế theo quy định. Trong tháng 10 đến tháng 11 năm 2021, Bộ Y tế đã phân bổ 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala cho các địa phương. Tại thời điểm phân bổ, Bộ Y tế đã xem xét nhu cầu sử dụng vaccine để đáp ứng kịp thời việc triển khai tiêm đủ 3 mũi vaccine Abdala cho nhóm người từ 19 đến 65 tuổi. Tuy nhiên, theo báo cáo, đến ngày 28 tháng 1 năm 2022, số vaccine Abdala hiện còn tại các địa phương là 541.400 liều.
Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày 8 tháng 2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 các địa bàn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 sẽ tới trường học trực tiếp. Đến nay thì 100% trường trung học cơ sở đã đủ tiêu chí an toàn trường học theo hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Hà Nội, bảo đảm sẵn sàng về cơ sở y tế và kế hoạch dạy học, phương án phòng chống dịch và thông báo tới 100% phụ huynh về thời gian đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Cụ thể, ngày hôm nay 7 tháng 2, học sinh khối 9 học trực tiếp, ngày mai 8 tháng 2, học sinh khối 7, khối 8 sẽ trở lại trường và ngày 10 tháng 2, học sinh lớp 6 cũng sẽ đến trường.
Ngày hôm nay, sân bay Nội Bài Hà Nội dự kiến đón 52.000 lượt khách, khung giờ đông khách nhất là từ 7 giờ tới 8 giờ. Theo đại diện sân bay Nội Bài, có những ngày trong cao điểm Tết Nguyên đán 2022 đã đón tới 63.000 lượt khách qua cảng, cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Năm ngoái, ngày cao điểm, Nội Bài chỉ có 383 chuyến bay với khoảng 29.000 lượt khách. Trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán 2020, sân bay Nội Bài có ngày đón tới 620 chuyến bay, lượng khách qua cảng ghi nhận ở mức 91.000 lượt khách.
Ngành du lịch Việt Nam đã có sự phục hồi tích cực trong thời điểm Tết Nguyên đán 2022 sau một thời gian dài bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19. Tại Hải Dương, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2, các khu di tích danh thắng đã đón hàng vạn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương chiêm bái. Tại Lâm Đồng, dự kiến đến ngày 10 tháng 2, lượng khách ước đạt 100.000 lượt. Trong những ngày nghỉ Tết, gần 72.500 lượt khách du lịch đã đến tham quan du lịch tại Cà Mau, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu du lịch đạt 35,1 tỷ đồng. Một trong những điểm đến được du khách lựa chọn dừng chân nhiều nhất là Phú Quốc. 7 ngày Tết vừa qua, Phú Quốc đón gần 70.000 khách du lịch.
Những ngày cao điểm tiêu dùng mua sắm Tết Nguyên đán vừa qua, các sàn thương mại điện tử lớn đã ghi nhận sức mua của người dân tăng từ 40 đến 100%. Nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, cộng thêm những tác động của COVID-19 đã thúc đẩy, tạo đà cho sự phát triển của thương mại điện tử. Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam được dự báo tăng 300%, từ 13 tỷ đô la Mỹ năm 2021 lên 39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.
Thông tin từ Bộ Công an, dịp trước và trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an các đơn vị địa phương đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, tăng cường nhiều biện pháp công tác kiểm tra, chỉ đạo ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 để phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn tiết kiệm. Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tình hình an ninh được bảo đảm, số vụ phạm pháp hình sự trung bình hàng ngày giảm 13,4 vụ so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tới sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa giảm hẳn so với dịp Tết Tân Sửu.
Một số giải pháp vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra nhằm phục hồi thị trường lao động trong thời gian tới, bao gồm cho người lao động vay vốn để phát triển sản xuất với mức vay có thể tới hàng trăm triệu đồng. Thứ hai là triển khai gói 6.600 tỷ đồng để hỗ trợ tiền mặt cho người lao động với hai nhóm đối tượng khác nhau. Với người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm sẽ được hỗ trợ tiền mặt trong 3 tháng. Đối với người lao động quay trở lại thị trường thì cũng sẽ hỗ trợ tiền nhà trong 3 tháng nhưng mức cao gấp đôi.
Hôm nay ngày 7 tháng 2, nhiều doanh nghiệp ở 18 khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại. Người lao động sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán cũng đã quay trở lại công ty làm việc. Theo Công đoàn Ban Quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay có khoảng 80% lao động đã làm việc trở lại. Số lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán năm nay nhiều hơn các năm trước. Người lao động làm việc với tinh thần phấn khởi sau kỳ nghỉ Tết nhiều ngày.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tính đến sáng nay 7 tháng 2, theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận có tổng cộng hơn 395 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó đến nay đã có 5,7 triệu ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1,7 triệu ca nhiễm mới và hơn 5,6 nghìn ca tử vong vì dịch bệnh. Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh với hơn 135 triệu ca nhiễm, trong đó có 1,6 triệu ca tử vong. Tiếp đến là châu Á với hơn 104 triệu ca nhiễm và 1,3 triệu ca tử vong.
Thành phố Bách Sắc với 3,5 triệu nhân khẩu của Trung Quốc bị phong tỏa từ hôm nay 7 tháng 2 sau khi phát hiện hơn 70 ca nhiễm COVID-19 trong 3 ngày liên tiếp. Giới chức thành phố phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc hôm qua đã thông báo không ai được phép rời thành phố. Cư dân một số quận của Bách Sắc cũng đã bị cấm ra khỏi nhà. Đến nay Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới vẫn duy trì chính sách Zero Covid. Chiến lược này liên tục đối mặt với thách thức lớn, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.
Australia sẽ chính thức mở cửa biên giới cho tất cả các du khách quốc tế, các loại thị thực với điều kiện những người này tiêm đủ ít nhất 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong thông báo ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết Ủy ban An ninh Quốc gia của nước này vừa nhóm họp và thống nhất về thời hạn mở cửa biên giới quốc gia. Vào ngày 21 tháng 2, biên giới Australia hiện đã từng bước mở cửa an toàn cho lần lượt các đối tượng từ công dân sở tại, sinh viên quốc tế, một số loại thị thực lao động dài hạn, cho tới công dân một số quốc gia có tỷ lệ mắc COVID-19 thấp như Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Thái Lan cho biết, cuộc tập trận chung thường niên mang tên Hổ Mang Vàng do Thái Lan và Mỹ tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tới. Năm nay, cuộc tập trận quân sự thường niên lớn nhất Đông Nam Á này sẽ giảm quy mô từ 8.964 người xuống còn 3.460 người và những người tham gia sẽ phải tuân thủ các biện pháp y tế nghiêm ngặt để bảo đảm kiểm soát dịch COVID-19. Ngoài ra, sẽ không có các hoạt động diễn tập đổ bộ, di tản dân thường hay bắn đạn thật và quân số tham gia mỗi cuộc diễn tập sẽ giới hạn ở mức 500 người.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trong những ngày đầu năm mới, dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và tại Việt Nam, nhưng xuất khẩu nông sản vẫn có nhiều tín hiệu lạc quan.
nhiều mặt hàng nông sản đã nhận được hàng loạt đơn đặt hàng trong năm mới. Dự kiến từ nay đến hết tháng 3 năm 2022, các ngành hàng phải tăng ca sản xuất để kịp đáp ứng đủ các đơn hàng.
Ngay từ đầu năm, nhóm hàng rau quả xuất đi Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông đã rất nhộn nhịp đơn hàng. Cùng với đó, các doanh nghiệp gạo cũng nhận được đơn hàng của cả năm, với những đơn từ 10.000 tấn tới vài chục nghìn tấn. Ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho biết.
Trong cái điều kiện mà chúng ta gặp rất nhiều khó khăn với các cái mặt hàng nông sản xuất khẩu, thì lúa gạo là chúng ta thấy cái duy trì trong suốt thời gian qua tương đối là ổn định. Có những thời điểm chúng ta đã phải hạn chế một chút để đảm bảo an ninh lương thực, nhưng sau đó thì lại bất tốc trở lại. Thứ hai là các cái thị trường của chúng ta hiện nay chúng ta vẫn duy trì được những thị trường cả truyền thống và phát triển thị trường mới.
Giá gạo Việt Nam trên thị trường thế giới cũng đã tăng thêm 5 đô la Mỹ một tấn, rút ngắn khoảng cách với giá gạo xuất khẩu của Thái Lan. Bên cạnh đó, cà phê, cao su cũng nhận được những tín hiệu lạc quan trong tháng đầu tiên của năm nay. Theo ông Nguyễn Quốc Toàn, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ.
Có những cái dư địa rất là tốt để chúng ta phấn đấu đạt được chỉ tiêu. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng tôi thấy rằng còn rất nhiều thách thức đang đặt ra, đặc biệt là cái đối với vấn đề xuất khẩu ra thị trường quốc tế thì hiện nay chúng ta một số nhóm mặt hàng có cái chu kỳ của thế giới là đang giảm.
Do nhu cầu thế giới tăng cao, dự báo của các chuyên gia kinh tế thế giới và trong nước cũng cho rằng xuất khẩu nông sản, đặc biệt là các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ, trái cây, rau quả, thủy sản của Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội trong năm 2022. Điều cơ bản là Việt Nam phải làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 để hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu không bị gián đoạn một cách đáng tiếc.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.